Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Havana, Cuba. Hôm qua, 20 tháng 2, Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh đã lên đường viếng thăm Cuba, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm quốc gia hai đảo này. Theo chương trình, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone sẽ hội kiến với Chủ tịch nhà nước lâm thời ông Raúl Castro, bào đệ của Chủ tịch Fidel Castro vừa mới từ chức hôm thứ Ba, 19 tháng 2 vừa qua, sau gần đúng 50 năm cầm quyền. Hồi tuần trước, ông Felipe Pérez Roque, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết, chính phủ Cuba và Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh sẽ thảo luận với nhau về mọi vấn đề, kể cả những vấn đề mà hai bên không đồng quan điểm. Trong sinh hoạt giáo hội, Đức Hồng Y Bertone sẽ gặp gỡ với các đức giám mục Cuba tại thủ đô Havana. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trước tiền đường nhà thờ chính tòa. Nhưng cao điểm của chuyến viếng thăm chính là nghi thức khánh thành một tượng đài tại thành phố Santa Clara, là nơi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ đầu tiên khi viếng thăm Cuba. Cũng tin Cuba, một nhà bất đồng chính kiến tại Cuba nói rằng việc Chủ tịch Fidel Castro từ chức sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nước này. Trong một thông cáo báo chí được công bố liền sau khi hay tin Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố từ chức, ông Oswaldo Paya Salinas, Chủ tịch phong trào giải phóng Quito, nhận định rằng hành động này của nhà độc tài Cuba sẽ mở ra một kỷ nguyên của hòa giải và tự do cho đất nước. Được biết hôm thứ Ba vừa qua, trong một lá thư được công bố trên một trong những tờ báo chính của nhà nước là tờ Granma, ông Fidel Castro cho biết ông không có ước muốn hay chấp nhận thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Paya nói rằng tin về việc từ chức của ông Fidel Castro có một tầm quan trọng vừa về mặt lịch sử, vừa đối với cuộc sống của người dân Cuba trong và ngoài nước, bởi vì quyền lực trong năm thập niên liền của một người đã chấm dứt. Ông Paya lặp lại rằng người kế vị ông Castro phải là người dân với quyền tự quyết của họ. Nhà lãnh đạo của phong trào giải phóng Quito kêu gọi Quốc hội Cuba hãy tức khắc làm việc để thay đổi luật pháp, hầu mọi người công dân đều có thể hưởng được tự do phát biểu, tự do hội họp. Ông cũng kêu gọi Quốc hội hãy thay đổi luật bầu cử, tổ chức những cuộc bầu cử tự do, trả tự do cho các tù nhân chính trị. Chỉ như thế, trong bầu khí hòa giải, dân tộc Cuba mới có thể bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình. Ông Paya ghi nhận rằng mọi người công dân, dù có nhìn giai đoạn vừa mới chấm dứt này như thế nào đi nữa, cũng không nên đối đầu nhau, mà hãy cùng nhau nhìn về tương lai. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ hãy trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập. Sáng thứ Hai vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Hội đồng đặc trách về mối tương quan giữa bộ các dòng tu và các hiệp hội tông đồ cũng như các liên hiệp bề trên thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng không một sự thất vọng nào có thể cất đi niềm vui của đời sống thánh hiến. Ngài nói rằng vẫn có những niềm hy vọng đánh dấu sự kinh tân hiện nay của đời sống thánh hiến, nhất là nơi các tu sĩ chiêm niệm và truyền giáo. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ không nên thất vọng, bởi vì đằng sau những đám mây mù vẫn còn đang lóe lên những dấu hiệu của một sự thức tỉnh mang lại hy vọng và an ủi. Theo Đức Thánh Cha, cuộc sống truyền giáo và chiêm niệm vẫn tiếp tục thu hút giới trẻ. Ngài nói rằng con đường canh tân chính là tái khám phá tinh thần của các đấng sáng lập. Chính sự tái khám phá này sẽ thúc đẩy các dòng tu tiến tới trên con đường tu luyện, truyền giáo và tông đồ. Ngài cũng nói đến những hình thức tu hội đời hiện đang làm sống lại tinh thần của các đấng sáng lập. Tin Pháp. Các đấng giám mục Pháp đòi hỏi một quy chế cho các phôi thai người. Hôm thứ Hai, 18 tháng 2 vừa qua, đã khai diễn tại thành phố Rennes một khóa huấn luyện thường niên do Ủy ban Giáo lý của Hội đồng giám mục Pháp và nhóm làm việc đạo đức sinh học tổ chức. Với chủ đề khởi đầu của sự sống con người, những khía cạnh khoa học, đạo đức, pháp lý trong mục vụ. Khóa huấn luyện thường niên này quy tụ khoảng 60 giám mục Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo US France, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã tái khẳng định ý chí của giáo hội là muốn gây ý thức nơi người Công giáo Pháp về đạo đức sinh học, nhất là để nổi lên tiếng nói của giáo hội liên quan đến việc chính phủ duyệt xét lại luật đạo đức sinh học trong năm 2009 tới đây. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cuộc tranh luận về đạo đức phải tập trung vào sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự sống con người vì phẩm giá nội tại của nó. Đức Hồng Y Vantois cũng lên án điều mà người gọi là sự vật hóa phôi thai và bào thai. Về việc nghiên cứu tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, Ngài cũng tố cáo sự kiện người ta ruông của quần chúng khi hứa hẹn với họ rằng việc nghiên cứu này sẽ tìm ra được thuốc chữa cho những căn bệnh như Alzheimer và Parkinson, tức là bệnh lẫn và bệnh tay chân run rẩy. Ngài cho biết sau nhiều năm nghiên cứu, người ta vẫn chưa thấy có tiến bộ đáng kể nào. Tin Mexico, một vị hồng y Mexico khẳng định rằng các chính trị gia nào ủng hộ phá thai không đại diện cho dân chúng. Trong một thánh lễ dành cho những người biểu tình bên vực sự sống để kêu gọi tòa lập hiến Mexico hãy tuyên bố rằng phá thai là một hành động bất hợp pháp, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara, tuyên bố rằng những chính trị gia và viên chức chính phủ nào ủng hộ phá thai đều không nói thay cho dân chúng Mexico, vốn là những người yêu chuộng sự sống. Đức Hồng Y Iniguez đã lãnh đạo một trong rất nhiều cuộc tuần hành bên vực sự sống diễn ra tại nhiều thành phố ở Mexico hôm Chủ nhật vừa qua, nhằm kêu gọi tòa án tối cao của nước này hãy tuyên bố rằng luật cho phép phá thai mà thành phố Mexico đã thông qua là không hợp hiến. Đức Hồng Y Tổng giám mục Guadalajara nói rằng cuộc tuần hành này có mục đích bên vực gia đình và sự sống con người. Đây là một dịp để kêu gọi các nhà lãnh đạo và các nhà lập pháp hãy lắng nghe tiếng nói của dân chúng hầu thông qua những luật tôn trọng tiếng nói của họ. Theo Đức Hồng Y Iniguez, nếu các nhà lãnh đạo đất nước và các nhà lập pháp thực sự đại diện cho dân chúng, thì họ còn phải phản ánh những giá trị của một dân tộc vốn yêu chuộng gia đình và sự sống. Đức Hồng Y tố cáo những biện pháp chống lại sự sống. Ngài nói rằng đây là những biện pháp đi ngược lại với luật Chúa và quyền sống của con người. Đức Hồng Y Iniguez nói như sau, sự sống là một quà tặng nền tảng của Thiên Chúa ban cho con người và là quyền cơ bản của con người. Đây là một quyền cần được tôn trọng, bởi vì không ai làm chủ sự sống của mình hay của người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ thể của sự sống mà thôi. Tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ gặp gỡ với các dân biểu Mỹ Châu để thảo luận về những vấn đề liên quan đến sự sống con người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã loan báo sẽ có một cuộc gặp gỡ với các dân biểu trên toàn châu Mỹ để thảo luận về vấn đề gia đình và những vấn đề liên quan đến sự sống con người. Theo dự trù, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong mùa hè sắp tới tại thành phố Santo Domingo. Đây là một trong những cuộc gặp gỡ để chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế về Gia đình sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới tại thành phố Mexico. Đức Hồng Y Trujillo cho biết, trước đây cũng đã từng có ba cuộc gặp gỡ tương tự với các chính trị gia và các nhà lập pháp của Âu Châu và Mỹ Châu. Ngài nhấn mạnh rằng quyền sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không phải là một tín điều của giáo hội Công giáo, mà là một chân lý tự nhiên mà trí khôn nào cũng có thể hiểu được, bởi vì đây là một chân lý thuộc về cơ cấu nền tảng của bất cứ một thứ chủ nghĩa nhân bản đích thực nào. Đức Hồng Y Trujillo cũng loan báo rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ tương tự với các nhà lãnh đạo chính trị diễn ra tại Âu Châu vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Cũng tin Vatican, các sinh viên đại học trên toàn thế giới sẽ gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào tối thứ Bảy ngày 1 tháng 3 tới đây, trong một buổi canh thức nhằm đánh dấu ngày Âu Châu cho các đại học. Với chủ đề Âu Châu và Mỹ Châu cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương, cuộc gặp gỡ của sinh viên với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong Đại Thính Đường Phao Lô Đề Lục. Qua hệ thống truyền hình, sinh viên tại nhiều nước trên thế giới có thể theo dõi buổi canh thức này. Theo chương trình dự trù của buổi canh thức, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ hướng dẫn buổi lần chuỗi Mân Côi. Sau đó, Ngài sẽ nói vài lời với các tham dự viên trước khi phân phát thông điệp Spe Salvi được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng cho một số đại diện của sinh viên. Nhân ngày Âu Châu cho các đại học này, một hội nghị cũng sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana từ ngày 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 3 với chủ đề Âu Châu và Mỹ Châu cùng nhau tiến tới một sự phát triển toàn diện và liên đới. Tin Bắc Kinh. Các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và Tòa Thánh để tiến tới quan hệ ngoại giao đã gia tăng trong những tháng vừa qua. Hai bên cũng bàn thảo về một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha. Tin trên đây đã được phổ biến trên báo The London Times, Luân Đôn Thời Báo, xuất bản tại Anh Quốc. Theo tin của báo này, ông Liu Baiyan, người hiện đang đứng đầu Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc do nhà nước điều khiển, đã nhiều lần nói rằng ông muốn đón tiếp Đức Thánh Cha tại Trung Quốc một khi hai bên đã đạt được thỏa thuận. Các quan sát viên nhận định rằng ông Liu chỉ đưa ra lời tuyên bố trên đây với sự đồng ý của các viên chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc. Các quan sát viên cũng nói rằng quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cũng như một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha, sẽ gia tăng uy tín cho Trung Quốc. Nguồn tin của báo The London Times cũng nói rằng các cuộc thương thảo giữa Trung Quốc và Tòa Thánh hiện đang diễn ra tại một cơ quan chính phủ ở Bắc Kinh. Theo báo này, những nguồn tin thân cận từ bên trong cho biết các cuộc thảo luận đã đạt được nhiều chi tiết. Báo này cũng trích dẫn lời của viên chức Tòa Thánh. Theo đó, Tòa Thánh tỏ ra lạc quan vì những cuộc thảo luận với chính phủ Trung Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Giáo hội Công giáo tại Cuba dưới thời Fidel Castro. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 2 vừa qua, sau gần đúng 50 năm nắm quyền toàn trị tại Cuba, Chủ tịch Fidel Castro đã chính thức tuyên bố từ chức để trao quyền hành lại cho bào đệ của ông là ông Raúl Castro. Trong suốt gần 50 năm qua, có thể nói giáo hội Công giáo tại Cuba luôn trải qua sóng gió. Chủ tịch Fidel Castro lên cầm quyền tại Cuba ngày 1 tháng Giêng năm 1959, lúc mới chỉ 32 tuổi, sau khi đã lãnh đạo thành công cuộc chiến du kích chống lại nhà độc tài Fulgencio Batista. Cuộc nổi dậy thành công của ông đã được nhiều người Công giáo ủng hộ. Chính người cựu học sinh của dòng tên này cũng nhìn nhận rằng cuộc cách mạng của ông đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn với một linh mục Công giáo liền sau khi lên cầm quyền, Chủ tịch Fidel Castro xác nhận rằng có 6 linh mục làm tuyên úy cho các lực lượng cách mạng. Nhưng sự việc đã nhanh chóng thay đổi. Năm 1961, ông tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa Marxist-Leninist, biến Cuba thành quốc gia cộng sản đầu tiên tại châu Mỹ Latin và tự đặt mình vào trong quỹ đạo của Liên Xô. Hành động đầu tiên của người cộng sản Fidel Castro đối với giáo hội là quốc hữu hóa 350 trường công giáo và trục xuất 136 nhà thừa sai ngoại quốc. Sinh hoạt của giáo hội chỉ còn là các nghi lễ phụng vụ buộc phải diễn ra trong khuôn viên nhà thờ mà thôi. Mọi hoạt động xã hội của giáo hội đều bị cấm chế. Mọi chương trình của giáo hội đều bị theo dõi kiểm soát. Người dân Cuba luôn bị sách nhiễu và khuyến dụ để tránh đến nhà thờ. Những ai đến nhà thờ đều bị phân biệt đối xử khi xin việc làm hay thi vào đại học. Vào giữa thập niên 60, Chủ tịch Fidel Castro lại còn tỏ ra hằn học hơn đối với giáo hội Công giáo vì chiến dịch mệnh danh là Petropan. Với chiến dịch này, giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ giúp định cư khoảng 14.000 trẻ em Cuba mà cha mẹ vì muốn trốn khỏi đất nước đã gửi đi trước. Mặc dù đàn áp giáo hội, Chủ tịch Fidel Castro vẫn không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Trong năm thập niên qua, ông vẫn tiếp tục trích dẫn những lời tuyên bố của Tòa Thánh, của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, cũng như của chính hàng giáo phẩm Cuba, để lên án việc Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế Cuba. Có lẽ do sự ủng hộ ấy của giáo hội mà trong thời gian gần đây đã có cải thiện trong mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Năm 2006, trong một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, tổng giám mục thủ đô Havana, đã nói rằng, kể từ thập niên 80, đã có dấu hiệu tiến triển về phía nhà nước. Các mối căng thẳng đã giảm bớt, liên lạc giữa hai bên trở nên dễ dàng hơn. Giáo hội có nhiều tự do trong việc thờ phượng, nhưng vẫn không được phép tham gia vào các hoạt động giáo dục và từ thiện. Song song với những giới hạn ấy, Chủ tịch Fidel Castro lại ve vãn các giáo hội bên ngoài Cuba và cho thế giới thấy rằng chỉ có giáo hội công giáo tại Cuba là cơ chế chống lại chế độ của ông. Đầu thập niên 70, ông dựa vào nền thần học giải phóng đang thịnh hành tại châu Mỹ Latin để biện minh cho chính sách kinh tế Marxist của ông. Ông lôi kéo được những nhà trí thức không công giáo bên ngoài Cuba và các linh mục nào đang bất mãn với khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tại châu Mỹ Latin. Năm 2003, gạt hàng giáo phẩm Cuba sang một bên, ông trực tiếp điều đình với tòa thánh để cho phép một nhóm các nữ tu dòng Brigitta được đến Havana. Trong khi đó, chính các đức giám mục Cuba nộp lên chính phủ một danh sách dài các linh mục và nữ tu ngoại quốc muốn đến Cuba làm việc mà không hề được cấp chiếu kháng nhập cảnh. Vào khoảng đầu thập niên 90, sau khi các chế độ cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhiều cuộc tiếp xúc đã diễn ra giữa Cuba và Tòa Thánh để thảo luận về một chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng. Năm 1996, chính Chủ tịch Fidel Castro đã viếng thăm Vatican và gặp gỡ với Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị. Và cuối cùng, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng Giêng năm 1998, Đức John Paul Đệ Nhị đã viếng thăm quốc gia cộng sản này. Chuyến viếng thăm này đã được xem như một dấu hiệu của sự cải thiện quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, và thiện chí của nhà nước muốn dành cho giáo hội được nhiều tự do hơn. Hôm qua, ngày 20 tháng 2, để đánh dấu 10 năm chuyến viếng thăm lịch sử này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên đường đi Cuba. Đây hẳn cũng là một chuyến đi lịch sử. Đức Hồng Y Bertone không chỉ đến Cuba để kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm Cuba của Đức John Paul Đệ Nhị, mà chắc chắn còn để chứng kiến một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong quốc gia cộng sản này. Mặc dù thiết yếu là một cuộc viếng thăm mục vụ, chuyến đi của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng có những hệ lụy chính trị không kém. Được biết vào ngày thứ Hai, 25 tháng 2 tới đây, Ngài sẽ gặp gỡ với ông Raúl Castro và nhiều nhân vật khác trong chính phủ. Một ngày trước đó, Quốc hội Cuba sẽ nhóm họp để quyết định về thành phần của Hội đồng Quốc gia sau khi Chủ tịch Fidel Castro từ chức. 10 năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức John Paul Đệ Nhị, người ta đã thấy được ảnh hưởng của vị giáo hoàng người Ba Lan này. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa Cuba và Tòa Thánh được tốt đẹp như thế. Tiếng nói của Tòa Thánh và của riêng Đức John Paul Đệ Nhị vẫn còn tiếp tục vang vọng tại Cuba. Người ta hẳn còn nhớ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cách đây 10 năm. Cuba phải mở cửa cho thế giới phải mở cửa cho Cuba. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Alexis Carrel, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. thế giới biết đến tên của bác sĩ Alexis Carrel như một nhà đoạt giải Nobel Y khoa hồi năm 1912. Nhưng với các tín hữu Kitô, ông được nhắc đến nhiều nhất qua tác phẩm có tựa đề Ký sự Lộ Đức. Trong thiên ký sự này, ông kể lại từng ngày diễn tiến có một phép lạ mà ông chứng kiến tận mắt. Alexis Carrel sinh năm 1873 tại Lyon, Pháp Quốc. Cha ông qua đời năm ông được 5 tuổi. Nhưng nhờ một người mẹ đạo đức, ông được gửi vào học trong một trường dòng tên. Dù vậy, lòng đạo đức của người mẹ và vốn liếng cháu lý của thuở thiếu thời đã không đủ sức để giúp ông chống cự với môi trường khô đạo của đại học. Do ảnh hưởng của triết gia Kant, người chủ trương rằng lý trí con người không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa tạo hóa, người sinh viên Carrel cũng kết luận rằng Thiên Chúa là một vấn đề cổ lỗ, không ăn nhập gì với cuộc sống con người. Trí khôn con người không thể vượt qua được thế giới vật lý hữu hình. Carrel ngày càng xác tín rằng con đường duy nhất của tương lai là con đường khoa học. Chính vì thế mà chàng sinh viên trẻ đã quyết định ghi danh học y khoa. Về sau, ghi lại giai đoạn này, bác sĩ Alexis Carrel viết rằng ông đã trở thành một kẻ hoài nghi, có tinh thần khoan nhượng, và không khỏi cười cợt về những niềm hy vọng trẻ con và hão huyền của người mẹ đi lễ mỗi ngày của mình. Những năm nghĩa vụ quân sự lại càng gia tăng những nỗi ngờ vực của người thanh niên về tôn giáo. Anh khẳng định như sau: cuộc sống của chúng ta có thể tiến tới mà không cần có bất cứ một thứ siêu nhiên nào. Sau khi ra trường, ông được mời về dạy môn giải phẫu học và tiếp tục nghiên cứu tại trường Đại học Lyon. Năm 1902, khi chỉ mới 29 tuổi, bác sĩ Alexis Carrel được thế giới ngưỡng mộ như một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất vì đã tiên phong nghiên cứu về mạch máu. Cũng năm đó, một khúc ngoặt quan trọng đã thay đổi hẳn hướng đi của cuộc đời ông. Là một nhà nghiên cứu đầy tham vọng và hăng say, bác sĩ Alexis Carrel được gọi để chữa trị cho nhiều trường hợp lao phổi khó khăn nhất. Trong bệnh viện nơi ông đang làm việc, ông đã khám phá ra nhiều trường hợp lao phổi giả hiệu. Người bệnh có những triệu chứng của lao, nhưng thực tế đây chỉ là những hiện tượng hoàn toàn tâm lý. Nhiều bệnh nhân bình phục, người ta gán cho phép lạ. Bác sĩ Carrel liên tưởng đến những hiện tượng mà người ta cho là phép lạ tại Lộ Đức. Khi mẹ ông, thất vọng vì việc mất đức tin của ông, nói đến phép lạ tại Lộ Đức, ông không thể không nghĩ đến những trường hợp bệnh lao giả hiệu trên đây. Nhưng điều khiến cho viên bác sĩ trẻ này thắc mắc là một bác sĩ danh tiếng thời đó là ông Gustave Bossari lại chấp nhận làm giám đốc văn phòng y khoa Lộ Đức và nhìn nhận những việc lành bệnh bất ngờ tại đây. Đây là lý do khiến bác sĩ Carrel quyết định làm một chuyến đi Lộ Đức để truy tìm tận nguồn những cuộc khỏi bệnh được xem là không thể giải thích được như thế. Một bác sĩ quen biết của ông thường giúp các bệnh nhân hành hương đến Lộ Đức. Vào giờ phút chót, viên bác sĩ này không thể đi được. Bác sĩ Carrel tình nguyện thế chỗ ông. Và từng ngày một của chuyến đi này đã được bác sĩ Carrel ghi lại trong tác phẩm Ký sự Lộ Đức. Cuộc hành hương đã khởi sự tại nhà ga Lyon vào lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 5 năm 1902. Một trong những bệnh nhân nằm liệt giường là cô Marie Bailey. Bất cứ bệnh nhân nào đi hành hương Lộ Đức cũng phải mang theo một hồ sơ bệnh lý đầy đủ được một bác sĩ địa phương chứng nhận. Hồ sơ bệnh lý của cô Marie cho thấy cô đang ở vào giai đoạn cuối của bệnh lao. Cha mẹ, cũng như một người anh của cô, đều là những người chết yểu. Cô bắt đầu ho năm lên 18 tuổi. Kèm với chứng ho, bụng cô cũng sưng lên. Ăn uống đã ít. Mỗi lần ăn, cô đều nôn. Mặc dù được bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của cô đang ở vào giai đoạn cuối, Marie vẫn luôn giữ vững tinh thần. Cô cầu nguyện không ngừng, nhất là cầu nguyện cho một người bà con của cô là một ký giả vô thần. Trong khi cầu nguyện, cô luôn xác tín rằng nếu cô được đến lộ đức, cô sẽ được chữa lành. Nhưng khi cô trình bày ước muốn được hành hương lộ đức, các bác sĩ, y tá cũng như gia đình cô khuyên cô từ bỏ ý định, bởi vì theo họ, một chuyến đi như thế đồng nghĩa với một cuộc tự tử. Dù vậy, Marie Bailey vẫn tiếp tục đeo đuổi ý nghĩ ấy, cho nên cuối cùng mọi người đều nghĩ rằng tốt hơn nên chiều theo ý muốn của người sắp chết. Những gì người ta dự đoán đều đã xảy ra. Chuyến đi quá dài đã khiến cho bệnh nhân rơi vào hôn mê. Trong ký sự lộ đức, bác sĩ Carrel ghi lại rằng thân nhiệt của bệnh nhân gia tăng, chân cô sưng lên và nhịp tim cũng như hơi thở của cô dồn dập. Ông bắt đầu cảm thấy bực tức vì chuyện người ta đưa một bệnh nhân đang hấp hối đến lộ đức. Bầu khí trên chuyến xe lửa hành hương rất căng thẳng. Nhưng vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 5, bầu khí bỗng trở nên nhẹ nhàng khi trung tâm lộ đức xuất hiện. Từ toa này đến toa khác bỗng vang lên những bài ca Ave. Không còn là những tiếng ca quen thuộc trong các giáo đường, mà là lời cầu kinh của những người nghèo. Bác sĩ Carrel vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra một người bạn học của mình trong hàng ngũ những thiện nguyện viên tại lộ đức. Họ gặp nhau trong một quán cà phê. Người bạn nói đến những phép lạ tại lộ đức. Nhưng bác sĩ Carrel ghi trong nhật ký của mình như sau. Chỉ toàn là chuyện tuyên truyền bịa đặt, thiếu khách quan và nghiên cứu khoa học. Nhưng đây cũng là một động lực, khiến viên bác sĩ trẻ quyết tâm nghiên cứu cho ra lẽ. Ông trở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng của Marie Bailey. Nhịp tim của cô lên đến 150 lần đập mỗi phút. Bụng và chân sưng vù. Tay và mũi cô lạnh ngắt. Cùng với một bác sĩ khác, Carrel xác nhận rằng bệnh nhân đang hấp hối. Ông đến gặp người y tá chịu trách nhiệm về Marie và nói rằng đưa cô đi đến suối nước lộ đức để tắm là một việc làm ngu xuẩn. Nhưng người y tá cũng cương quyết không kém. Chỉ nói rằng cũng sai lầm không kém khi khước từ ý muốn cuối cùng của người đang hấp hối. Thế là bác sĩ Carrel đành chấp nhận để người ta khiêng bệnh nhân tới suối nước lộ đức. Theo dõi cảnh tượng ấy, bỗng dưng một sự thương cảm trào lên trong tâm hồn ông. Ông ghi lại như sau. Một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong tôi. Tôi mong muốn được cùng với những người bất hạnh này tin rằng Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là một sáng tạo hấp dẫn của trí tưởng tượng của con người. Tự nhiên, lúc đó ông thấy mình cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, là đấng cũng đã từng đau khổ, không thể tưởng tượng được. Ông cầu xin Mẹ phục hồi sự sống cho Marie và mang lại niềm tin cho ông. Nhưng cảm xúc trên đây đã không kéo dài. Lý trí của một nhà khoa học cố gắng đánh tan cảm xúc ấy và buộc ông phải trở về với con đường khách quan của khoa học. chuyện gì sẽ diễn ra trong những giây phút kế tiếp ấy? Chúng tôi sẽ kể tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 42 sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 4 tháng 5 tới đây. Chủ đề đã được Đức Thánh Cha chọn là Phương tiện truyền thông trước hai lựa chọn, tự tôn phong hay phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Đức Thánh Cha muốn nhắc rằng, các phương tiện truyền thông là để phục vụ và phục vụ cho sự thật. Hãy tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Vai trò mà các phương tiện truyền thông thụ đắc trong xã hội phải được nhìn nhận như một phần hoàn chỉnh về vấn đề con người đang mở ra như một thách đố trọng yếu trong ngàn năm thứ ba. Giống như những gì đang xảy ra trong lĩnh vực sự sống con người, hôn nhân và gia đình, trong các vấn đề trọng đại hiện nay liên quan đến hòa bình, công lý, bảo vệ môi trường, thì trong lĩnh vực truyền thông xã hội, những chiêu kích nền tảng về con người và sự thật liên quan đến con người cũng đang nảy sinh. Khi truyền thông đánh mất cột trụ đạo đức của mình, để cho xã hội khống chế, thì rốt cuộc nó không còn để đến trọng tâm con người, có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Hệ quả là, nó liều lĩnh tác động ảnh hưởng tiêu cực trên lương tâm của họ, trên chọn lựa của họ, để cuối cùng ràng buộc tự do và chính đời sống của họ vào những điều kiện khác nhau. Chính vì vậy, truyền thông xã hội phải miệt mài bảo vệ con người và hết lòng tôn trọng phẩm giá con người. Nhiều người ngày nay cho rằng, trong lĩnh vực này, cần phải có một nền đạo đức truyền thông, như đã có nền luân lý sinh học trong lĩnh vực y khoa với những nghiên cứu tìm tòi liên quan đến sự sống. Truyền thông phải tránh trở thành tiếng nói cổ suý cho chủ thuyết duy vật kinh tế và chủ thuyết tương đối về đạo đức, là những vết thương thật sự trong thời đại của chúng ta. Thay vào đó, nó có thể và phải góp phần thông đạt sự thật về con người, và phải bênh vực sự thật, chống lại những kẻ muốn phủ nhận hoặc loại bỏ sự thật. Người ta còn có thể xác quyết rằng, truy tìm sự thật và trình bày sự thật về con người làm nên ơn gọi cao quý nhất của truyền thông xã hội. Sử dụng mọi ngôn từ cao đẹp và ý nhị vào mục đích truyền thông là một bổn phận đầy phấn khích, được trao phó trước hết cho những nhà quản lý cũng như nhà thực hiện chương trình. Tuy nhiên, đó cũng là bổn phận mà trong một mức độ nào đó liên quan đến tất cả chúng ta, bởi vì trong thời đại toàn cầu hóa này, tất cả chúng ta đều là những người hưởng dụng và là những người thực hiện truyền thông xã hội. Các phương tiện truyền thông hiện đại, liên lạc viễn thông và đặc biệt Internet đang biến đổi chính bộ mặt của truyền thông. Và có lẽ đây là một dịp quý hóa để tái định dạng chúng. Và theo lời vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, để làm cho những yếu tố nền tảng và thiết yếu của sự thật về con người được hiển thị rõ nét hơn. con người khao khát sự thật. Họ truy tìm sự thật. Sự kiện này được minh chứng bằng việc chăm chú theo dõi những thành quả đạt được do những ấn phẩm đa dạng xuất bản, những chương trình hoặc những văn phẩm giá trị, trong đó sự thật và nét cao quý của con người, gồm cả chiều kích tôn giáo, được trình bày và thu nhận một cách tốt đẹp. Chúa Giêsu nói, các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Sự thật giải phóng chúng ta là Chúa Kitô, và chỉ người mới có thể hoàn toàn làm dịu cơn khát về sự sống và tình yêu hiện hữu trong tâm khảm con người. Những ai đã gặp người và hăng hái đón nhận sứ điệp của người đều cảm nhận một sự ao ước không thể kìm hãm là phải chia sẻ và truyền thông sự thật này. Thánh Gioan viết, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để có được những người làm truyền thông dũng cảm và những chứng nhân đích thực làm chứng cho sự thật, trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô và nhiệt thành với sứ điệp đức tin. Đó là những người biết cắt nghĩa nhu cầu văn hóa của thời đại, dấn thân đi vào thời đại truyền thông, không phải như thời khắc đầy băn khoăn bối rối, nhưng như thời điểm quý báu để tìm kiếm sự thật và phát huy tình hiệp thông giữa con người và các dân tộc. Câu vừa đọc là trích diễn văn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị cho hội nghị những người hoạt động truyền thông và văn hóa vào ngày 9 tháng 11 năm 2002. Qua những lời cầu chúc này, tôi thân ái ban phép lành cho mọi người. Từ Vatican ngày 24 tháng Giêng năm 2008, lễ Thánh Francisco de San, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cho công bố phúc trình về tình trạng nhân quyền trên thế giới trong năm 2007 vừa qua. Trong phần báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua, bản tường trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định rằng đây là bước thụt lùi lớn nhất từ 20 năm qua. Nhân ngày đầu năm âm lịch, nhìn lại một năm qua, chúng tôi đã gọi đến quý vị và các bạn phần đầu của bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, gồm các điểm bắt người mà không xét xử, giam tù và tra tấn, quyền tự do phát biểu ý kiến, thông tin và hội họp bị chối bỏ. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những ghi nhận của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng tôn giáo, lao động và phụ nữ tại Việt Nam. Trước hết về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Pháp luật Việt Nam bắt buộc các nhóm tôn giáo phải đăng ký hoạt động. Chính phủ Việt Nam nghiêm cấm các hoạt động tôn giáo mang nguy cơ gây mất trật tự xã hội, làm hại an ninh quốc gia, cũng như gây chia rẽ. Trong năm 2007, giáo phái Minh Ly tại miền Nam Việt Nam và các tín đồ Mennonite thân thiện với chính quyền đã được thừa nhận. Trong khi đó, các tín đồ Mennonite khác ở Việt Nam gắn bó với mục sư Nguyễn Hồng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh, một cựu tù nhân tôn giáo, vẫn tiếp tục bị quấy rối. Trong khi phần lớn các tín đồ Công giáo được hành đạo, thì những tín đồ tranh đấu cho quyền công dân và tự do chính trị đều bị quấy rối, bỏ tù và đe dọa bắt giữ. Các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bao gồm các lãnh đạo hàng đầu như Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đã bị giam giữ ngay tại chùa. Sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng tại cuộc biểu tình của dân oan vào tháng 7 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ càng tăng cường đàn áp và kiểm soát chặt chẽ giáo hội. Tháng 3, Thượng tọa Thích Thiện Minh, người sáng lập tổ chức Cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, ngay sau khi ông được phóng thích vào năm 2005, sau 26 năm bị giam giữ, đã bị công an thẩm vấn vì bị buộc vào tội hoạt động chống đối chính phủ. Bốn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở Đồng Tháp bị bỏ tù từ 4 đến 6 năm vào năm 2007 với tội danh gây mất trật tự công cộng, sau khi họ phản đối việc bỏ tù các thành viên của Giáo hội Hòa Hảo vào năm 2006. Tháng 2 năm 2007, vài trăm nhà sư Khmer được biết đến như người Campuchia Krum ở Sóc Trăng đã biểu tình trong ôn hòa cho tự do tôn giáo. Công an đã giải tán cuộc biểu tình và bắt giữ các nhà cầm đầu. Năm nhà sư bị kết án từ 2 đến 4 năm tù với tội gây mất trật tự. Tim Sakhon, một nhà sư người Campuchia Krum, đã bị lột áo cà sa và bị chính quyền Campuchia trục xuất về Việt Nam vào tháng 6. Ngài bị tòa Việt Nam kết án tù 1 năm vào tháng 11 với tội âm mưu phá hoại và gây chia rẽ dân tộc. Một số tín hữu Kitô thuộc các giáo hội độc lập tiếp tục bị đàn áp và bị ép buộc gia nhập vào các giáo hội của nhà nước hay bị bắt giữ. Phần lớn các giáo phái có nỗ lực ghi danh hoạt động đều bị loại bỏ hoặc đơn không được giải quyết. Ở tỉnh Phú Yên, một nhà thờ theo giáo phái Phúc Âm báo cáo về trường hợp một người Kitô hữu đã chết hồi tháng 4 năm 2007 sau khi bị bắt giam và bị công an đánh đập vì không chịu từ bỏ tôn giáo của mình. Tháng 7, công an và lính Việt Nam đã đánh đuổi một số tín hữu Kitô người Tiên tại Bình Phước, đánh đập một số dân làng và san bằng đồng ruộng và nhà cửa của họ. Một bản báo cáo độc lập được sự hậu thuẫn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vào năm 2007 đã phát giác nhiều hình thức trừng phạt tôn giáo nghiêm trọng đối với các tín hữu Kitô ở vùng cao nguyên. Trong năm 2007, đã có ít nhất 13 người sắc tộc bị bỏ tù, cộng thêm hơn 350 tín đồ người thượng đã bị công an bỏ tù hồi năm 2001 vì tham gia ôn hòa các hoạt động chính trị và tôn giáo. Một số bị bắt trong lúc tìm cách tị nạn qua Campuchia. Một số những người thượng đã trốn được tới Campuchia, nhưng đã bị công an biên phòng Campuchia buộc phải trở về Việt Nam. Các cơ quan quốc tế thường gặp khó khăn khi được đến giám sát tình hình tại vùng cao nguyên. Sau khi một phái đoàn cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tới thăm Đắk Lắk vào tháng 6, công an đã bắt giữ và đánh đập một người miền núi vì đã giúp phiên dịch cho phái đoàn này. Trên đây là phần báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam. Về vấn đề lao động, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Thành viên của những công đoàn độc lập bị bắt giữ và đàn áp. Có ít nhất 6 thành viên thuộc Tổ chức Liên hiệp Công nông đã bị bắt từ năm 2006. Năm 2007, lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ tăng lương tháng tối thiểu cho công nhân làm việc tại các công ty có vốn nước ngoài. Tuy nhiên, một số lượng công nhân lớn chưa từng thấy tại Việt Nam vẫn tiếp tục đình công đòi tăng lương và nâng cao điều kiện lao động. Phần lớn, họ là công nhân của các xí nghiệp có vốn đầu tư Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore. một luật dự thảo mới sẽ phạt vạ những công dân nào tham gia vào các cuộc đình công trái phép mà không được chấp thuận của Tổng Liên đoàn Lao động, tức là nghiệp đoàn ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sắc lệnh được ban hành vào năm 2007 cho phép những cán bộ địa phương ép buộc công nhân trở lại làm việc và cấm đình công tại các bộ phận chiến lược bao gồm các khu chế xuất điện, nhà ga, phi trường, bưu điện và các khu vực sản xuất dầu khí, ga và lâm nghiệp. Về vấn đề phụ nữ, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Trong khi tỷ lệ các đại biểu phái nữ tại Quốc hội Việt Nam cao nhất trong các tỷ lệ của bất kỳ quốc gia châu Á nào, trong khi luật pháp nghiêm cấm phân biệt nam nữ và buôn bán phụ nữ, thì thực trạng thiếu kỷ cương hành pháp đã đưa đến hậu quả là người phụ nữ bị tước đoạt quyền công dân, trở thành nạn nhân của bạo lực trong gia đình, của tệ nạn buôn bán phụ nữ, của thảm trạng vô gia cư, của nhiễm khuẩn HIV, AIDS và của tệ đoan thất học. Việt Nam tiếp tục trở thành môi trường màu mỡ và ngã tư đường cho nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, bị buộc mãi dâm, bức hôn và bị bán làm nô lệ tại Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Mã Lai và Nam Hàn. Nạn nhân của mãi dâm, buôn bán người và tình trạng vô gia cư, những hiện tượng mà chính phủ liệt kê như tệ nạn xã hội, thường bị bắt giữ trái phép và bị bỏ vào những trung tâm cải tạo. Tại đây, các nạn nhân thường bị đánh đập và bị lạm dụng tình dục. Nhận định về những đối tác quốc tế mấu chốt, bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Những tổ chức tài trợ quốc tế gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Nhật Bản đã cho Việt Nam vay 4 tỷ 4 Mỹ Kim trong năm 2007, tương đương với 15% ngân sách quốc gia hàng năm. Những đối tác thương mại chính của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Singapore. Tháng 3 năm 2007, 33 quốc gia đã phản đối việc chính phủ Việt Nam bắt giữ những nhà đối kháng. Tháng 5, Hiệp hội Châu Âu đã kêu gọi trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động. Tiếp đó vào tháng 7, một nghị quyết của Quốc hội Âu Châu đã lên án đợt đàn áp này. Quan hệ với Hoa Kỳ đã tiến triển tốt đẹp hơn khi Hoa Kỳ ký kết hiệp ước bình thường hóa quan hệ thương mại vào cuối năm 2006 và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Tổng thống Bush đã tỏ ra rất quan ngại về vấn đề nhân quyền trong một cuộc hội đàm với Chủ tịch Nhà nước ông Nguyễn Minh Triết tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 6 năm 2007. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn của phần thứ hai của bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua. Chúng tôi xin tạm ngưng Một Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dâng Chúa hàng năm vui buồn, dâng Chúa ông lo nhọc nhằn, cuộc đời nhiều nỗi gian truân. Con tin Chúa thương đời con, đôi mắt nước trong lên Ngài, tay chắp dâng kinh vàng Ngài, bên Ngài đời có tương lai, yên ngang bước đi theo Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, rất dễ bị hiểu lầm, bị giải thích sai lạc để chống lại Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng chăm sóc cho con người. Ngài biết những gì chúng ta cần, cả trước khi chúng ta mở miệng kêu xin Ngài. Trước khi dạy các môn đệ cầu nguyện kinh lạy cha, Chúa Giêsu đã căn dặn họ như sau: khi cầu nguyện, chúng con đừng nhiều lời như những người ngoài. Họ tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm lời. Chúng con đừng bắt chước họ, vì cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con xin người. Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ cầu nguyện, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày? Thiên Chúa Cha đâu phải là một vị Thiên Chúa keo kiệt, độc ác, chỉ ban ơn cho con người khi con người đến nài nỉ vang lên Ngài. Thiên Chúa ngay từ đầu đã tạo dựng vũ trụ cho con người. Những tài nguyên trong vũ trụ được an bài để phục vụ cho sự sống còn của con người. Chương trình nguyên thủy đó của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi từ phía Thiên Chúa. Nhưng từ phía con người, vì ảnh hưởng của tội lỗi, tội nguyên tổ và tội cá nhân của mỗi người, chương trình đó không được thi hành một cách trọn hảo đúng đắn. Con người ích kỷ muốn chiếm đoạt riêng cho cá nhân, cho gia đình riêng, mà quên đi người anh chị em bên cạnh đang thiếu thốn, cần nhờ tình liên đới và sự chia sẻ. Con người mù quáng say mê của cải vật chất, đến độ không còn phân biệt được điều gì thật sự ích lợi cho mình. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy những môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Không phải để ép buộc Thiên Chúa thay đổi, nhưng là để giúp con người thay đổi, giúp con người nhớ lại chương trình của Thiên Chúa và sẵn sàng vâng theo. Lời kinh, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nhắc con người nhớ rằng mình phải dấn thân không những cho cá nhân mà cho toàn thể cộng đoàn anh chị em, được bao gồm trong từ ngữ chúng con, được hưởng những của cải vật chất Thiên Chúa đã an bài cho tất cả mọi người. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lời cầu nguyện này nhắc con người quy hướng mọi của cải vật chất về Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự chúc lành cho con người. Tất cả những gì con người hưởng, tất cả những gì toàn thể nhân loại chung hưởng trong tình liên đới và huynh đệ, tất cả đều đến từ Thiên Chúa Cha. Con người phải hưởng dùng những hồng ân đó trong tinh thần cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 104 đã dâng lên Gia-vê Thiên Chúa lời chúc tụng và muốn cho mọi thành phần của dân Chúa cũng hiệp ý dâng lời chúc tụng như sau: chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa thiết lập địa cầu trên nền vững, không chuyển lai, muôn thuở muôn đời. Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi lượng khúc quanh co, đem nước uống cho loài dã thú. Bên dòng suối chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng líu lo. Từ cao thẳm Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh, nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc, cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon, cho phấn khởi lòng người, sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi cho Ngài đến bữa cho ăn, Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ân phước. Suốt đời tôi sẽ ca tụng Chúa. Sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Chúc tụng Chúa đi, linh hồn tôi hãy. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời cầu nguyện chúc tụng Thiên Chúa của tác giả Thánh Vịnh, được Thiên Chúa linh ứng, kêu gọi dân Chúa hãy nhìn thấy sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa trong đời sống họ. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Chúc tụng Chúa đi, hỡi linh hồn tôi hỡi. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Bao ân lành Chúa đã ban cho, lại Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tất cả những gì con lãnh nhận trong cuộc sống là hồng ân của Cha cho chúng con. Xin cho chúng con biết chia sẻ với nhau những hồng ân của Cha. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.